Tôi và nâng cao thì tu một thời gian cũng biết mấy cả bao nhiêu năm, 70 năm gì cũng biết, 50 năm gì cũng biết. Ông tu trong lúc đó cũng có thần thông. Thần thông thì bay đi được, bay một đoàn nghe 500 ông đi dạo núi này dạo núi kia rồi đó, đi hái trái cây rồi về ăn á. Còn bữa nọ cái sao không biết sao rủ nhau dạo vô thành phố, bay ngang thành phố luôn, bay ngang qua cung vua. Tại bay đến trời thì quay ngang cung vua. Mà thường thường cung vua thì nó có cung tắm mà, cái cung tắm là cái vườn thượng nguyện đó, là nó có hồ tắm nè, nó có sân chơi nè, mà chỉ có ông vua với lại mấy cái bà phi thôi, mấy bà thần phi đó. Vô đó thì họ trần truồng mà xuống giờ tắm với vua, mà nào mà đấy thì còn đẹp đó mà. Đến bữa nọ đương tắm giỡn chạy lung tung rồi tắm dưới ao với ông vua, thì mấy ông tiên là bay ngang qua thấy thấy thì dòm xuống chịu mà bay đi luôn, còn dòm xuống coi cái gì nữa. Dòm xuống thấy mấy bả đẹp quá mà thôi chưa thấy từng đấy nữa. Rồi sao bắt đầu mất bằng đâu rớt xuống lọt 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 rớt một đống luôn, rớt ngay trong cung tắm luôn, rớt ở trong cung tắm á. Ông vua ông giận quá, bắt đầu ông mặc đồ vô xong xách gươm ra ông tính chém hết, ông còn nói tại vì vô cung tắm là chém đầu. Em hỏi chứ mấy ông là ai vậy? Ông Tấn hỏi vậy, ông nói dạ tụi tôi là tiên trên núi á, tôi là cái núi cách đây là bao nhiêu mà ngàn thước đó, mà bữa nay bay qua đây tự nhiên giờ ở đây thấy lạ quá. Tại lạ quá là cái bay vòng dồn ngoài bắt thần đông rớt xuống, bây giờ đâu còn thần đông nữa đâu. Ông vô mấy này tôi nói cho mấy ông biết, mấy ông là tiên tu hành thì tôi nể, còn không đáng lẽ tôi chém đầu hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ tôi giờ tôi thay cho đó, bây giờ phải đi về để tu lại đi. Ông biết vậy thôi, bay về tu lại nha, thấy không? Mấy ông tôi tiên là nói vậy giờ đâu có bay được. Thôi bệ hạ chỉ đường cho mấy tụi đi bộ. Đi bộ về mà cách đó bao nhiêu ngàn đúng không, còn xa hơn mấy bình nữa. Đi bộ luôn, đâu có xe hơi đâu. Trời ơi, ông vua ông ra cho đi bộ vậy. Đó, tu đó, tu phải coi chừng nè. Ông không có chừng, mất bằng tông. Đã cười quá. Giờ mình học qua tới chuyện khác. Bây giờ tới, bây giờ chúng ta học đến cái chuyện ăn bánh. Dạy ngon chứ. Cái chuyện số 44 là ăn bánh. Thì cái chuyện ăn bánh này nè, cái anh này á, cô nói sơ sơ cho mấy người nghe. Cái anh này nè, anh ăn bánh, nhưng mà anh ăn 3-4 cái bánh rồi anh buông, anh ăn, nhưng mà anh ăn 2-3 cái mà không có no. Nhưng mà anh ăn tới cái bánh thứ 3 cái anh no. Cái anh ngồi nói thì hồi nãy giờ phải mình biết mình ăn cái bánh thứ 3 này thôi, mấy cái bánh thì tốn tiền. Anh muốn ăn cái bánh thứ 3 thôi, anh có muốn ăn cái bánh thứ nhất thứ nhì. Anh nói chờ cái bánh thứ 3 là cái bánh làm cho mình no đó, là mình ăn. Người có đọc nha, ngày xưa có một người rất nghèo khổ, mỗi ngày hắn đều lên núi đốn củi gánh ra chợ bán tiền đóng tuổi, chỉ tạm lây lóc sống qua ngày thôi. Một hôm hắn mải mê đóng tuổi quá trưa bụng đói, tiền bán tuổi hắn đem mua 7 cái lận. Hắn ăn một cái chẳng thấm thía gì, ăn tiếp cái thứ hai, rồi ăn cái thứ ba, ăn cái thứ tư, ăn cái thứ năm, rồi ăn cái thứ sáu cũng thấy nọ. Rồi cuối cùng á thì hắn liền ăn cái bánh thứ 7 thì nó thấy non đó. Rồi hắn liền nổi hối hận mà nói, nếu mà ta xuống biết đó, cái bánh thứ 7 này làm mình no đó hả, thì mình ăn cái bánh thứ 7 này thôi, sao cái kia để lại. Nói vậy đó, thì mình chỉ mua cái bánh thứ 7 thôi, mình mua kia tới 7 cái rồi tốn tiền, tiền bán củi chỉ có nhiêu đây à, phải mua cái bánh thứ 7 mua thôi. Bữa sau á tôi nhất định tôi mua cái bánh thứ 7 thôi nha, tôi không mua bánh mà thứ sáu nữa, từ 1 tới 6 không mua. Ông nghĩ gì đó. Rồi người ngồi bên cạnh á, ông ngồi ông than đổ, ông nói hoài thì có người ngồi bên cạnh nói hỏi ông gì mà than thở vậy, thì sao không ăn nữa, thì sao ăn cái bánh thứ bảy là sao. Thì ông nói gì thì tôi ăn cái bánh thứ bảy tôi mới no, còn sáu cái kia tôi không thấy no. Thì tôi nói thôi để kỳ sau mà ngày mai mốt tôi mua cái bánh thứ bảy ăn thôi, không ăn cái bánh thứ sáu nữa, một cái sáu nữa. Thì cái ông dân nói mày á, mày ngu quá, mày cái bê xả không, mày á thì sở dĩ mày no là do mày ăn sáu cái kia chứ, mày tới cái bánh thứ bảy này mới no. Cái tự nhiên sao mày nói vậy? Ông nói không đâu, tôi biết mà, tôi biết cái bụng tôi đó, tại vì á tôi hồi nãy tôi ăn sáu cái tôi cái bụng tôi trống rỗng mà, lại cái bánh thứ bảy mới làm tôi no đó. Vậy là Đức Phật muốn nói gì? Đức Phật có nói á, cái bánh cuối cùng á làm cho no là nhờ ăn những cái bánh trước đó. Phải không? Ăn nhờ bánh trước. Bây giờ bắt đầu mình
dở cho ta học đó.
Hồi nãy mình học cái chuyện kia á, thì Phật dạy mình gì? Dạy mình bỏ công tu hành phải cầu cái quả cao, đừng có cầu cái quả thấp. Mình bỏ công tu hành, mình đừng có trở lại mình ham danh lợi để mà mình mất cái con đường tu của mình. Rồi á, mình lợi đã mấy bữa mình không tu mình không có tội, không có lỗi, mình không có mắc nợ. Bây giờ mình phát tâm mình tu rồi, mình đã bỏ biết nhiêu công lao, mà bây giờ mình con đường Phật mình không có đi tới, mà mình lại nhảy ra mình ham danh lợi tiền tài, thì té ra mấy bữa không có tội mà bây giờ tự nhiên có tội thêm, phải không? Rồi tự mắc nợ, mấy bữa mắc nợ, không tu mắc nợ, bây giờ tự nhiên mắc nợ thêm. Té ra mình á, bỏ đi cái lớn mà mình chỉ cầu cái nhỏ, phải không? Thì hiện nay bây giờ cái này thì Đức Phật ăn bánh này nè, mà Đức Phật nói mình á, tu á thì phải có đầu có đuôi, có nhân có quả, thấy không? Chứ không phải mới vô tu qua cái bên này muốn thành Phật là không phải vậy. Bây giờ cái câu chuyện số 44 này là nói về ăn bánh. Tại ý câu chuyện này quý vị nhìn bạn này ha, tại ý câu chuyện này thì Đức Phật nói ăn cái bánh cuối cùng thấy no là nhờ ăn những cái bánh trước, phải không? Thì người ngu si thường bằng lòng nơi cái quả mà không thấy cái nguyên nhân. Cái người ngu si á, chỉ muốn cái quả thôi, muốn tu cho thành cái quả thôi mà không tu nguyên nhân. Thì Đức Phật dạy gì qua câu chuyện? Đức Phật nói á, mọi việc đều có nhân quả hết á. Như mình đi học cũng vậy, đậu bác sĩ thì cũng phải học từ lớp nhỏ chứ, lớp 1 còn phải lên mới lớp 2, từ lớp 2 mới gối đầu mới lên lớp 3, phải không? Rồi cuối cùng là cái lên tới bác sĩ, chứ không phải vô mới vô đại học tới bác sĩ xong đó. Đức Phật nói á, sự hình thành nào cũng tích tụ những nguyên nhân hết á. Ví dụ mình muốn sắp cái nhà đi cũng có nhiều nhân tố mà, phải không? Cũng phải đi mua đất, rồi phải mua cây, rồi phải mua gạch mua rồi chứ, phải không? Rồi phải xây từ từ, từ dưới thấp xây lên cao, chứ không lẽ xây từ lầu thứ ba mà không xây từ lầu thứ hai, phải không? Đó, hồi trước làm như mình có học bài xây cái ông Phú Ông xây cái lầu đó, ông đòi cái lầu thứ ba mà ông chịu lầu thứ hai, phải không? Ông biểu cái ông kỹ sư xây cái lầu thứ ba thôi, ông chịu lầu thứ hai. Mình trồng cây cũng vậy, ví dụ mình trồng cái cây, mình muốn cây có ớt ăn thì mình phải trồng cây hồi nhỏ, rồi mình bón phân tưới nước, rồi từ từ nó mới lớn lên, nó thành cây chứ. Mới trồng xuống nó đòi cây ớt sao, phải không? Đó, trồng cây cũng vậy. Rồi á, muốn chứng quả Phật á, phải tích tụ nhiều công đức tu hành nhiều từ trước à. Mình phải tích tụ nhiều công đức tu hành, chứ không phải mình mới tu, mình thấy mình trì chú thời gian, cái mình thấy sao không có thành gì hết, bỏ, phải không? Bỏ cái mình niệm Phật thời gian, năm mươi Phật thời gian, mình thấy cho mình đâu không có thấy thành Phật, mình bỏ. Mình chưa gì hết mình đã muốn thành Phật liền, bỏ. Rồi á sao nữa? Rồi mình tụng kinh thời gian, sao mình thấy mình tụng kinh hoài cũng thành Phật, cái mình cũng bỏ. Mình phải tích tụ, tại mình tụng kinh trì chú niệm Phật mình chưa có được định, tại mình tu với mình không có đến cái chỗ định. Muốn định á là phải sao? Phải buông xả, phải buông xả hết á thì nó mới định được. Mình không buông xả nó không định đâu. Mình nói mình niệm Phật, mình đi chú, nhưng mà chuyện gì mình cũng xí vô hết thì đâu được, phải không? Phải buông xả và phóng hạ. Buông xả kháng phá và phóng hạ. Đức Phật này thịnh không nói hòa thượng kháng phá phóng hạ. Kháng phá là sao? Nếu mà không kháng phá phóng hạ không được. Kháng phá là mình phải nhìn rõ bản chất của sự vật á, mình phải nhìn cái thực chất của nó là gì. Thực chất của bài sự vật là nó là tất cả nhân duyên nó hợp lại, nó thành một món và bắt đầu nó tan ra. Thực chất của nó không bền, phải không? Thực chất cái gì nó cũng là do hết vậy hết đó. Cây có cũng vậy nè, nó cũng là do đất nước gió lửa hợp thành vậy hết. Bữa nó sẽ khô cằn gà cỗi đó. Nhà cửa cũng vậy đó, thực chất của nhà là gì? Nó cũng nhiều món nó xây dựng lại, gạch ngói rồi xi măng rồi gạch đủ thứ hết trơn trong này, kèo cột rồi đó. Nhưng mà thực chất của nó là do duyên hộp, do nhiều món không phải nó mà thành ra nó. Nhiều món không phải nó mà nhìn thành ra nó là sao? Cái kèo nè, cái cột nè, ngói nè, thấy không? Cửa nè, nó toàn là tên khác không à. Mà nó không có món nào tên nhà chứ, có phải không? Nhưng mà nó hợp lại hết nó mới là nhà. Nhưng mà không có món nào tên nhà. Cái gì tìm ở trong nhà coi, không có món nào tên nhà. Dạ. Cửa, phải không? Đồ ngói, đồng tay, cây, cối, tiếng, cái gì nữa. Không có món nào tên nhà trong cái nhà đó, thấy không? Ví dụ sư cô Phúc Hoàng, cô là Phúc Hoàng rồi, nhưng mà nội hết cho mình cô không có món nào tên Phúc Hoàng. Nó tùy đó, những món không phải tên đó mà nó hợp lại nó mới thành tên đó, mà tìm ở trong đó không có cái tên đó, không có tên món đó, phải không? Hay lắm. Cho nên mình phải nhìn thấy cái bản chất của sự vật là kháng phá đó. Kháng phá là phải nhìn cho rõ, soi thấu đó. Nó cái bản chất của nó là không có gì hết á, nó không phải là nó. Cái bông cúc này nó đâu phải là bông cúc đâu. Bông cúc gì, nó là đất nước với lửa thôi. Bây giờ kiếm cái nào hết cho mình, nó đem ra cái chữ nào bông cúc không, không có miếng nào cho bông cúc hết á. Nó không có là cái tên đó, nó không có là nó đó. Cái bản chất của nó sự vật đó. Con người của mình cũng vậy á, con người của mình cái bản chất mình không có gì hết trơn. Tâm đã hết rồi, không còn món nào hết. Hết trơn, không có món nào hết. Cho mình phải nhìn kháng phá. Mình kháng phá rồi thì mới phóng hạ được. Khi mình biết tất cả đều là tạm có hết á, phải. Mình học Kinh Bát Nhã phải không? Sắc bất dị không, không bất dị sắc á, thọ tưởng hành thức chịu phục như thị đó, phải không? Đó là ngũ uẩn dây không. Ngũ uẩn dây không là con người này nè. Ngũ uẩn là chỉ cho con người. Con người dây không. Ngũ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức nó đều không. Sắc nó cũng là không, tại vì sắc ở đây là cái sắc chân của mình đây, cái sắc chất, cái thân của mình đây là do đất nước gió lửa hợp thành mà. Thế là mắt tai mũi lưỡi xương tủy tóc lông răng móng da thịt gân xương, phải không? Đàm giải nước miếng nó bột nè, nó toàn là đủ tứ tên gì hết. Nó hợp lại rồi nó tạm có, nó tạm có tất nhiên là không hả. Con người mình tạm có tất nhiên là cái gì? Tạm có đâu phải có tiền đâu, bữa nó không mà. Tạm có tức là không, ngủ uổng đó là không. Nếu con mắt con người mình hoàn toàn nó là tạm có thì con mắt mình có tạm có không?
Tạm có.
Lỗ mũi?
Tạm có.
Lỗ tai? Tạm có luôn, phải không? Cái lưỡi?
Cũng
tạm có. Cái thân này?
Cũng tạm có.
Được. Cái tâm suy nghĩ trong con người mình
cũng tạm luôn.
Kể như là ngủ uổng không có thì mắt vô sắc tinh hương vị xúc pháp vừa nhô nhãn, phải không? Không có nhãn nhĩ thì tâm lý vậy đó. Học không có nhãn nhĩ, không có con mắt ấy, thì đâu có cái những cái sắc chất kia cho nó thấy đâu. Con mắt mình tạm có thì những cái sắc chất kia nó cũng tạm thấy rồi mà. Cho nên nó là sao? Nó có luôn. Nhãn nhĩ tỷ thì tâm lý không, thì sắc thinh hương vị xúc pháp thì sáu cái đối tượng để nó thấy đó. Lỗ tai thì nó nghe tiếng, mà cái lỗ tai này nó tạm có thì cái tiếng có không? Cái lỗ tai nó tạm có thì nó kể như không có, thì nó không có thì cái tiếng sao có được. Nó cái chỗ mà nó thâu cái tiếng vô, bây giờ nó tạm có, nó không có thì cái tiếng anh thâu vô có đâu, có phải không? Cái bát nhã đó sắc thân như vậy pháp có, phải không? Rồi sao giờ đó? Con mắt nó thấy cái bông, nó chê nó khen bông này bông đẹp, là cái kêu là cái nhãn thức đó. Rồi lỗ tai nó nghe tiếng, nó chê tiếng hay tiếng dở, là cái nhĩ thức á. Cái lỗ tai không có thì làm gì mà có cái tiếng. Cái tiếng này nó vô, cái tiếng nó không vô thì đâu có phân tích đâu, phải không? Nó cũng tạm luôn, cũng tạm phân tích luôn, tạm tất nhiên là cũng không có luôn đó. Cho nên nó cuối cùng rồi ấy, khổ tập diệu đạo tứ diệu đế, mình đâu có con người này mình đâu có khổ tập diệu đạo được. Nó tạm có, tất nhiên là khổ tập diệu đạo tứ diệu đế nó cũng tạm luôn, có phải vậy không? Rồi 12 nhân duyên vô minh hình thức, con người này không có lấy gì đâu mà đầu thai, nó đâu có vô minh hình thức gì mà đi đầu thai, nó chỉ tạm luôn. Rồi trí huệ con người trong này nha, mình có trí huệ mà mình có vô minh, mình hạnh không vô minh, mình có con người lấy gì vô minh, rồi không có con người lấy gì không có vô minh. Cho nên nó tóm lại không có con người này thì tất cả nó từ cái gì nó thuộc về con người này nó làm sao, nó tạm hết, tạm hết tất nhiên là nó không có hết luôn. Kinh Bát Nhã nó nói vậy, hay vậy đó. Cho nên mình sống đây là mình sống gì, sống tạm, phải không? Cõi tạm, tất cả quần áo cũng tạm có, con người tạm có, cái nhà tạm có, thấy không? Con mắt tạm có, con tay tạm có, ta chửi mình một câu tạm có, phải không? Tự lý cái thấy mình cũng tạm có. Cho nên kể như là sao, Bồ Tát á thấy như vậy đó, cho nên nó không có ngăn ngại, không bị ngăn ngại. Ngăn ngại là sao? Không có sân si phiền não, không có ngăn ngại cái tâm của mình, cái tâm cái vật tánh của mình, cái tánh hiểu biết của mình nó vẫn phóng ra mà nó bị ngăn ngại. Cái tâm vô quá ngại không sợ nữa. Cho nên đã không sợ thì diễn ly điên đảo mộng tưởng, phải không? Sao lì điên đảo mộng tưởng không? Đâu có sợ đâu mà mộng tưởng điên đảo. Đã con người này không có mà cái gì cũng có luôn đó. Cho nên Đức Phật ấy, tất cả các vị Bồ Tát sở dĩ thấy con người mình không có thì tất cả những gì nó thuộc về con người mình, nó mình không sợ hết, không, tạm hết, tạm hết, không có tiền cũng tạm, có tiền cũng tạm luôn, nhà cũng tạm luôn, cái gì cũng tạm. Nếu không thì không được, tại mình có tình hình đây sao không. Nhưng phải nói là có, nhưng mà tạm có, thấy không? Đó. Có, nhưng mà tạm có. Rồi không, không cũng được, không mà mình đừng có đi, nói không cho được, phải nói tạm không. Cho nên nói tóm như vậy ta, tạm hết, nói tạm hết, mình phải nhìn cho rõ hết tất cả những gì nó thuộc về mình, nó cũng tạm luôn. Vì vậy mà mình không có quá ngại, vô quá ngại, cố vô hữu cũng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng không? Và tới hồi đó là sao? Mình là niết bàn đó, thấy không? Cuối cùng mình là niết bàn đó, thấy không? Dễ lắm, cái bài Bát Nhã dễ lắm, tối nào cũng nhắc hết á, mà cái gì cũng cũng nhau, cũng thấy hết. Ngủ uổng về không, rồi mình tối nào tụng kinh xong ra về ngủ uổng về con. Cho nên mình mới đau khổ, thấy không? Khi ngồi trong chánh điện thì ngủ uổng thấy hay không? Khi thời giảng vừa xong ngủ uổng liền vậy đó. Cái tâm này ngủ uổng là cái tâm này á. Cho nên mình sẽ yên, mình đau khổ, mình lo lắng, mình buồn phiền, mình bị ngăn ngại là mình thấy con người đó. Chừng nào mình thấy con người mình tạm có, tức là không, thì mọi việc nó là lệ thuộc mình, nó đều là không. Không sợ ai hết á. Có tôi sợ gì, thấy không? Chết bỏ. Có gì đâu đó. Mình này chết tới đâu tao biết tới đó. Mày chết tới chân tao biết tới chân. Mày chết tới bụng tao biết tới bụng mà, thấy không? Mày chết tới ngực tao sắp nín thở tao cũng biết nữa. Biết không? Biết. Biết vậy mình đâu? Nhảy ra ngoài, không còn ở trong đây nữa đâu. Mình nhảy ra ngoài để nhìn vô. Tao thấy mày chết từ từ, thấy không? Mày chết từ chân lên hay là chết từ đầu xuống, tao cũng thấy hết á. Tao đâu có chết đâu, mày chết thôi mà. Và lúc đó mình sống hay chết? Đó mình sống chứ. À, đi lên đâu cũng được, tùy theo. Hỏi mà mình á, lúc đó mình nhớ tới con kiến nhà cửa không ai giữ thì mình đi đâu? Lúc đó mình đi về nhà. Rồi lúc đó mình thấy mình đang chết tới đâu, cái mình nhớ cháu ngoại, cháu nội quá trời ơi, tôi với cái miệng múc múc vậy tôi. Trời ơi, bỏ lại không có đành. Cái giờ lúc đó đi về nhà, đầu thai với bụng vô, để là đứa cháu nữa. Để đi. Lúc đó đi anh chị. Lúc đó mình thấy vậy, mình tỉnh bơ, mình không gì hết trơn á. Là mình ăn trụ tánh giác rồi đó. Là lúc đó mình lại ra Phật á. Mình với Phật là giống nhau mà. bằng đóng nó là vô lượng quang, vô lượng độ, vô lượng đức mà. Pháp tăng kia, pháp tăng của Phật á, lúc đó quý vị có pháp tăng rồi. Miễn sao mình thấy mình gần chết, mình thấy mình chết tới đâu, mình chết tới đâu là lúc đó mình là pháp tăng. Mình đã có Phật với Đà liền ha. Hiểu không? Lúc á, mình già trăm tuổi rồi, đem như nhà thương, quý vị nhớ nè, đem như nhà thương là có một mình thôi. Khi mình chết đó có mình thôi. Bà xã mình, ông xã mình không dám vô đâu, nó sợ ba lần chết, nó không dám ở đâu quý vị à. Thiệt á. Bình thường nó nói vậy đó, mà quý vị chết rồi coi, nó không dám dòm, sợ. Sợ. Lúc đó mình á, mình cũng sợ mình luôn, mình thấy cái mình ghê luôn à. Phải không? Nó là cái xác mà. Cổ. Phải không? Cô chỉ cho quý vị để quý vị thấy là quý vị là sống á. Đức Phật tình Phật kêu mình sống không?
Sống.
Đức Phật tình Phật kêu mình sống á quý vị. Tại sao mình tình Phật kêu còn sống? Phải không? Phật là giác thôi mà. Phật là giác thôi. Mà Phật giác hoài thôi. Còn phần mình ấy, bao hồi giác bao hồi mê cho mình thành chính sánh. Còn Phật bị giác hoài thôi. Nó thành Phật. Bây giờ nói này tiếp lại hết giờ nó mới vậy. Đức Phật nói nè, những người tu hành á mà không có bình trí á, Đức Phật nói á, những người tu hành mà không có bình trí á, họ chỉ mong chứng ngộ liền mà không muốn trải qua công năng tích tụ. Không có bình trí tu lâu á, họ đâu thích đâu. Họ muốn liền mà, có gì đâu liền. Em bắt đầu cơm lên cũng phải bấm bấm điện rồi cũng chờ mà là cơm đó nha. Để gì ở nhà làm gì nữa, xào phải không? Xào cũng phải xào tới xào lui cũng phải chờ chứ, hỏi xào ăn liền xong chín được phải không? Cái gì cũng phải có thời gian hết.